Chương 6. Sáng sớm hôm sau, Annie chỉnh tề trong chiếc áo thắt ngang lưng màu vàng và chiếc váy len xanh da trời. Cô mang đôi bốt cũ của Finn được buộc chặt bởi dây da mềm. Bà Kilsa nói người Bayon chẳng ai có mái tóc vàng, nên Annie đã hỏi mượn chiếc khăn choàng để giấu đi mái tóc óng ả của mình. Với kiểu ăn mặc cải trang như một người Bayon, Annie hy vọng rằng cô sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận đức vua hơn trước khi bị người của Angolas phát hiện. Sau khi cô đã an toàn ở nơi có sự hiện diện của đức vua xứ Bayon, thì việc dỡ bỏ chiếc khăn trùm đầu để lộ mái tóc sẽ góp phần chứng tỏ nguồn gốc hoàng tộc của cô. Bà Gilsa giúp cô thắt khăn thành chiếc nơ nhỏ và vỗ nhẹ vào má cô như bà vẫn thường vỗ vào cổ chú dê mỗi lần vắt sữa.
Đây là quần áo của bác ạ? Annie hỏi.
Ừ, chúng từng là quần áo của ta, Gilsa trả lời. Annie rút chiếc nhẫn vàng còn lại từ ngón tay út ra.
Cháu muốn đền đáp lòng tốt của bác, cháu rất mong bác hãy nhận lấy chiếc nhẫn này.
Kilsa nhìn xuống chiếc nhẫn vàng óng ánh.
Ta sẽ làm gì với nó đây, cô gái?
Bà cười đôn hậu. Trước khi đạt được mục đích, cháu có thể sẽ cần đến nó đấy.
Đừng lo, chắc chắn là cháu sẽ có nhiều cách khác để trả ơn ta mà.
Annie nài nỉ một lúc, nhưng sau đó vẫn phải cất chiếc nhẫn lại. Cô hơi thất vọng vì cảm thấy mình vẫn nợ người phụ nữ này nhiều quá, khi đã ăn uống, ngủ nghỉ ở đây suốt những ngày qua. Trời vẫn còn rất sớm khi Finn và Annie gồng gánh hành lý trên vai khởi hành. Khu rừng còn ở mức hơi sương, rất yên tĩnh trong buổi tờ mờ trước khi ánh bình minh ló dạng. Finn có vẻ thích sự yên tĩnh nên Annie bước xa anh một khoảng, một mình lắng nghe câu chuyện tầm phào của lũ chim rừng và nghe hơi thở ngày càng nặng nề, gấp gáp của mình khi quãng đường đi ngày một xa. Khi Finn đề nghị dừng lại nghỉ ngơi, Annie nghĩ sức nặng của túi hành lý đã kéo tuột một mảng da trên vai cô. Cả hai dừng lại lần nữa vào buổi chiều khi thấy lối mòn đang đi trở thành con đường màu xanh có những vệt bánh xe rất mới. Cây cối ở đây ít hơn nên khu rừng sáng hẳn. Annie ngoái lại sau lưng, ngạc nhiên với chính cô khi nhận ra mơ hồ trong lòng mình là nỗi khao khát được ở lại với rừng. Ngôi nhà của bà Gilsa nhỏ dần và mất hút sau những rặng cây. Với cô, đó là nơi đúng nghĩa là nhà nhất suốt từ bé đến giờ. Đúng nghĩa nhà hơn cả cung điện nơi mẹ cô đang ở. Dường như Annie không muốn quay lại chốn cũ, dù ở đó có chiếc giường rất êm, có thức ăn ngon và là nơi cô quen thuộc. Nhưng Annie tự nhắc nhở mình. Kildenry không còn là nơi của mình nữa, nhà của bà Kilsa cũng vậy. Cô quay lại nhìn con đường. Có tiếng vó ngựa xuyên qua những lời thì thầm của khu rừng. Finn đứng dậy, căng mắt nhìn ra xa và Annie lùi lại nấp sau những gốc cây. Tim cô đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Cô thậm chí không dám gọi tên Finn. Nhưng khi cô nghe kỹ âm thanh và giai điệu của vó ngựa, cô nhận ra rằng đó chỉ là tiếng của một con ngựa chân ngắn và đơn lẻ, không giống như những người đang đuổi theo mình. Rồi khi chiếc mũi màu nâu của chú ngựa tới gần khúc quanh, vẻ mặt của Finn cho thấy anh đã nhận ra ai đó.
Xin chào!
Người điều khiển xe, một chàng trai nhỏ tuổi hơn Finn, cất tiếng. Trong xe còn có một cậu thanh niên khác và một cô gái với mái tóc quấn trong chiếc khăn trùm đầu màu đỏ. Quần áo của họ được nhuộm màu sáng giống như Annie. Điều này phần nào khiến cô an tâm, mất đi sự e dè vì nghĩ mình có phần lòe loẹt với chiếc áo màu vàng sáng và chiếc váy xanh da trời giữa khu rừng chỉ toàn màu xanh của lá và màu nâu của những thân cây. Chiếc xe ngựa dừng ngay bên cạnh họ. Người lái xe đứng dậy. Annie giơ tay lên đầu làm ra vẻ chỉnh chiếc khăn choàng,
để nó rủ xuống che đôi chân mày màu sáng của mình. Người lái xe ngạc nhiên. Cô gái này là ai vậy, Finn? Mẹ mình bảo cô ấy đi cùng để giúp mình ở chợ. Finn trả lời. Những người khác nhìn Annie chờ đợi. Annie định dùng tên của bà ngoại mình, nhưng rồi cô cảm thấy không ổn. Vì dù đã an toàn trước Angolas, nhưng ở đây, trong rừng bên cạnh chiếc xe ngựa cũ kỹ, tồi tàn này, cái tên Isali của bà ngoại vẫn có vẻ gì quá cao quý và xa lạ. Tớ là Icy, rất vui được gặp các bạn, Annie nói. Finn quay lại nhìn cô. Annie nói lướt nguyên âm rất nhanh và luyến âm rất trôi chảy theo kiểu giọng Bayern, như thể đã được luyện tập nhiều ngày khi đi hái rễ cây ở nhà Gilsa. Finn cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng anh không nói gì. Cô mỉm cười nhìn anh với vẻ biết ơn. Những người trên xe ngựa vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm. Có chuyện gì ấy nhỉ? Cậu thanh niên còn lại trên xe nói. Nghe giọng có vẻ như cô ấy đến từ đâu đó ở Darkpond, nhưng rõ ràng cô ấy không phải là người Darkpond. Finn, cậu có nghe tớ nói không vậy? Đúng thế, tốt nhất cậu nên nói cô ấy từ đâu đến. Từ khu rừng, Finn lầm bầm. Người thanh niên lái xe lắc đầu. Tớ không thích việc này, và chắc chắn con Nod cũng vậy. Nó không quen chở 5 người. Chúng tớ cũng không thấy thoải mái với người lạ. Tớ nghĩ mình có thể cho hành lý của cô ấy lên xe. Giờ thì cô ấy không còn có ích gì cho cậu nữa. Tớ nghĩ tốt nhất cô ấy nên đi theo đường của mình. Annie không ngạc nhiên. Cô chờ đợi cảm giác đôi vai mình nhẹ đi khi Finn nhấc hành lý xuống, và cô cũng chờ đợi cảnh bị bỏ lại một mình trong rừng. Nhưng Finn chỉ nói, thôi được rồi, và chạm vào khuỷu tay Annie, bắt đầu đi bộ dọc theo con đường. Anh có thể đi với họ, Annie nói rất nhỏ. Tôi không sao đâu, Finn, anh không thể bỏ lỡ phiên chợ hôm nay được. Finn nhún vai và tiếp tục bước. Annie có thể nghe tiếng kiểu kịt của chiếc xe ngựa khi con Nod tiến đến bên cạnh họ với khoảng cách rất gần. Đừng có bướng bỉnh như vậy, Finn, anh chàng lái xe nói. Đúng thế, lên xe đi. Thôi đi hai anh chàng ngốc, cô gái trên xe lên tiếng. Chắc chắn Finn có mang theo bánh hạt của bác Gilsa, và chúng ta sẽ không có mẩu bánh nào đâu nếu cứ như thế này. Thôi mà Finn, người còn lại nói. Chúng tớ chỉ muốn biết cô ấy là ai thôi mà. Finn vẫn bước đi. Anh chàng đánh xe ghì dây cương lầm bầm. Lên đi, cả hai người. Hai cậu là kẻ bướng bỉnh nhất mà tớ từng thấy đấy. Annie và Finn trèo lên phía sau xe ngựa. Thùng xe đầy những bao tải nằm trên sàn. Annie nghe theo sự chỉ dẫn của Finn ngồi lên một đống bao tải, như thể đứa trẻ vừa thắng trò chơi đức vua của những ngọn đồi. Finn với lấy cái túi của mình, lôi ra một chiếc bánh nhỏ được gói ghém cẩn thận. Bánh mới làm hôm qua đó. Finn đưa chiếc bánh cho cô gái trong xe để bẻ nhỏ ra. Annie cười với cô, nhưng cô ta đang nhìn sang phía khác. Tiến lên, Nod. Anh chàng đánh xe nói. Cậu ta nhìn Finn một cách ngờ vực và kéo dây cương cho ngựa chạy. Xe đi đến tận đêm. Annie thu mình lại, lấy những chiếc bao tải làm chăn đắp và ngắm nhìn ánh sáng lấp lánh dưới tán cây khi xe chạy lướt qua. Ba người bạn đồng hành nói chuyện không ngớt với nhau, thậm chí còn tìm cách tán tỉnh nhau mỗi khi Finn không chú ý. Finn có vẻ không để tâm lắm đến cuộc chuyện trò rộn ràng ấy. Anh đang lo cho một chú gà con bị tật ở chân và nghĩ tới mẹ đang ở nhà một mình, ngồi đan trong bóng tối. Khi họ kể cho nhau những gì đã xảy ra ở nhà kể từ phiên chợ trước, Annie lắng nghe và cố gắng kết nối các dữ kiện để xem liệu cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào khi sinh sống ở nơi bìa rừng. Khó khăn, nghèo khổ, những công việc nặng nhọc và những câu hỏi dai dẳng ám ảnh rằng liệu họ có thể sống qua một mùa đông nữa không? Cô đoán thế. Tuy vậy, Annie vẫn thầm ganh tị với sự hồn nhiên và tương đồng của họ. Cô không có câu chuyện nào để chia sẻ, và những người đó cũng không nói gì với cô cả. Annie thu mình lại chặt hơn trong chiếc bao tải của mình, cố gắng để chiếm càng ít diện tích càng tốt. Chiếc xe ngựa dừng nghỉ đêm ở hốc cây tối om, nhưng chẳng mấy chốc sau lửa đã rực sáng. Khi những người bạn đồng hành chuẩn bị bữa ăn và dọn dẹp tìm chỗ trải túi ngủ, Annie thầm cảm ơn vì trong chặng đường rừng đi với Celia trước đây, cô thị nữ này từng từ chối giúp cô chuẩn bị chỗ ngủ. Ít nhất điều đó cũng đã cho cô chút ít kinh nghiệm để bây giờ có thể tự lo liệu sửa soạn chỗ ngủ cho mình. Finn nhận thấy sự lạc lõng của Annie trong khi ăn nên nhanh chóng tìm cách giải cứu cô khỏi những tình huống khó xử. Annie mỉm cười cảm ơn anh bằng giọng Bayern của mình. Sáng hôm sau, Annie thức dậy sớm nhất. Cô nhìn khuôn mặt mọi người trong ánh sáng lờ mờ của buổi rạng đông và cảm thấy thật cô đơn. Khi ngủ, ngay cả khuôn mặt khá quen thuộc của Finn cũng trông thật khác. Họ như thể những người hoàn toàn xa lạ, mái tóc đen, móng tay cắt ngắn, bàn tay bẩn thỉu. Tiếng ngáy yên bình cho thấy họ hoàn toàn thư thái khi sống trong thế giới đầy cây cỏ này. Cô đứng dậy vươn vai, như thể kéo căng sự căng thẳng của trạng thái cô độc đang tràn ngập trong tim mình. Con ngựa ngái ngủ rên khe khẽ. Âm thanh này khiến vết thương lòng cô trỗi dậy và cô mong muốn được về với Falada biết bao. Bàn chải lông ngựa và yên cương để trên phiến đá bên cạnh. Annie vuốt ve lớp lông ngựa màu nâu. Cô vừa chải lông cho nó, vừa thì thầm vào đôi tai đang giật giật của nó, bắt chước theo kiểu ngựa mẹ nựng ngựa con và cố gắng tìm hiểu xem con ngựa này thích được chà xát vào chỗ nào nhất. Mặc dù cô không thể nói chuyện với con ngựa này, mặc dù ngôn ngữ của nó không tồn tại sẵn trong đầu óc cô như với Falada, nhưng cơ thể con ngựa vẫn rất thân thuộc dưới những ngón tay cô. Những cử động của con ngựa như ngầm nhắn nhủ với cô điều đó. Nó có vẻ thích cô đấy. Annie quay lại, thấy anh chàng đánh xe đang ngáp và dụi mắt. Cậu ta tiến lại vỗ vào cổ con ngựa. Nào, nói nghe xem, cô có vẻ đối xử tốt với thú vật nhỉ? Tôi nghĩ vậy. Cô không biết cách người Bayern nhìn nhận người yêu động vật như thế nào, nhưng anh chàng này không có vẻ gì đáng nghi ngờ cả. Cậu ta vỗ mông chú ngựa của mình. Nếu thấy mệt, cô có thể dừng việc chăm sóc con ngựa lại. Những người bạn đồng hành thức dậy và ăn sáng trong sự im lặng nặng nề. Trong khi mọi người trèo lên xe, Annie nhặt một mẩu than đen nhẽm từ đống lửa đã tàn và bỏ nó vào túi chiếc váy đang mặc. Mẩu than này sẽ giúp chân mày cô đen hơn và hoàn tất việc giả dạng làm người Bayern của cô. Họ đi gần như cả ngày. Cảnh vật mở ra ngày càng rộng hơn. Khi mặt trời bắt đầu lặn về phía tây, cả nhóm hòa vào hàng trăm chiếc xe ngựa khác trên một con đường lớn. Phía trước là kinh thành rồi. Bên ngoài khu rừng, Bayern là vùng đất trùng điệp với đồi và những khoảnh đất thấp xen kẽ. Kinh thành Bayern được xây dựng trên ngọn đồi lớn nhất, được bao bọc bởi bức tường cao bằng chiều cao của 5 người. Bên trong là những ngôi nhà nhỏ, những con đường đầy gió, những ngọn tháp và mái nhà hình chóp. Kinh thành giống như một chiếc bánh lớn được thắp đầy nến là những mái nhà lợp ngói đỏ. Ở trung tâm, một lâu đài nguy nga sừng sững với nhiều tháp canh được trang hoàng lộng lẫy. Bên cạnh lâu đài là Hoàng Thành, nơi được xem là trung tâm hành chính của Kinh Đô. Annie nhảy ra khỏi xe và liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Một rừng mũ nón và những chiếc khăn trùm đầu. Khuôn mặt với đôi chân mày và hàng mi rất rậm. Những người lính mang những cây giáo, mũi bọc thép và những chiếc khiên được sơn sáng loáng. Chỉ một người trong số họ có mái tóc màu vàng. Annie thấy hắn ta trước khi hắn bắt gặp cô và cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Đó là Yulan. Hắn ngồi trên một tảng đá trước bức tường thành, nhìn từng khuôn mặt lướt qua một cách kỹ càng, vừa liếc nhìn vầng mặt trời đang lặn, một tay cầm chuôi thanh kiếm của mình. Annie bỏ túi đồ xuống và ngồi lên sàn xe. Cô nghe rõ từng nhịp tim mình đập, tiếng ầm ì của những chiếc xe ngựa và tiếng người cười nói ồn ào dường như nhỏ lại, biến dần đi. Yulan đang ở trong thành phố. Angolas và Celia chắc hẳn cũng ở đây. Cô tự hỏi liệu điều này có đồng nghĩa với việc họ đã đánh bại Talon. Có nghĩa là tất cả những người lính trung thành đã chết và nơi này không an toàn. Cô sờ gáy mình và cúi đầu xuống. Bằng cách nào đó, cô vẫn phải vào được trong cung. Ở Kildenry, thường có những ngày dành cho thành viên trong hoàng gia tiếp kiến với những thần dân có việc phải cầu xin. Và Annie mong ở đây cũng như vậy. Giá như cô có thể vào cung mà không bị Yulan và đồng bọn nhận ra, cô sẽ bẩm báo trường hợp của mình với đức vua. Nếu ngài không tin, cô sẽ cầu xin được gặp tể tướng. Cô hy vọng rằng sau hơn 5 năm ghé thăm Kildenry, ông vẫn còn nhận ra gương mặt cô. Rất nhiều xe ngựa đổ qua cổng thành và xếp hàng ở dải đất trống trước trung tâm chợ phiên. Nhóm của Finn bị đẩy ngược xuống phía sau tòa nhà 3 tầng đối diện với chợ. Annie kiếm chỗ ngủ bên dưới chiếc xe ngựa, nằm nép vào đó, chờ đợi bóng đêm sẽ nhanh chóng kéo về, che giấu thân phận mình. Finn ngồi bên cạnh cô, im lặng đưa cô lát bánh mì và pho mát mà những người khác chia cho để ăn bữa khuya. Finn, ở nơi này, thần dân có ai được diện kiến đức vua, hoàng hậu hay hoàng tử không? Không còn hoàng hậu nữa rồi. Finn trệu trạo nhai một mẩu bánh mì, không nhận ra rằng Annie đang rùng mình vì lạnh trong khi chờ đợi câu trả lời. Trong ngày diễn ra phiên chợ, tôi thấy nhiều người xếp hàng để xin được diện kiến đức vua. Mai là ngày diễn ra phiên chợ phải không? Anh ta gật đầu và cả hai tiếp tục ăn trong im lặng. Cô sẽ muốn bỏ đi sớm cho mà xem. Finn chỉ về phía con đường không rộng lắm dẫn ra khỏi chợ. Sáng sớm, Annie tỉnh giấc bởi tiếng của những nhà buôn ngái ngủ xếp đồ đạc cá nhân và kéo những chiếc thùng gỗ ra khỏi mớ bao tải phủ giờ đã ướt đẫm sương. Cô gấp chăn mền, gật đầu chào tạm biệt Finn và lên đường. Đi chưa được xa lắm, Finn dừng lại ở vệ đường trống, sửa sang lại khăn trùm đầu để trông thật tự nhiên. Cô lấy mẩu than trong túi ra, cúi xuống soi mình trước một cửa sổ có rèm, cố tình tô đen chân mày. Nếu những người Kildenry đang tìm kiếm một cô gái tóc vàng trong đám đông, thì họ có thể bỏ qua cô. Annie không thể để bị phát hiện trước khi có được sự bảo vệ của đức vua. Không nghi ngờ gì nữa, nếu có cơ hội thì Angolas sẽ lôi cô đi và giết chết cô ngay lập tức. Đi càng xa càng có nhiều người sóng bước cùng Annie. Vài người trong số họ mặc trang phục màu sáng, đơn giản của người ở ngoại ô. Những người khác mặc trang phục lộng lẫy hơn, ra dáng người ở kinh thành. Lúc cô đến gần cung điện cũng là lúc mặt trời ngang tường thành. Đã có một hàng người thỉnh cầu đứng xếp hàng dài từ cổng cung điện cho đến sân trong. Cô bước vào hàng, phía sau người cuối cùng, với hy vọng họ có thể che cho cô khỏi tầm ngắm của những kẻ thuộc phe Yulin. Mặc dù hàng người rất dài, nhưng họ di chuyển nhanh chóng. Và Annie chợt ước gì cô mang theo một ít thức ăn bà Gilsa đã đặt sẵn trong túi đồ. Cơn đói khiến cô khó chịu. Annie nghĩ, thật không công bằng, không công bằng. Phải ăn đồ ăn của người khác, chờ đợi lòng thương hại và sự từ tâm của người khác. Không tiền bạc, không chỗ trú ngụ. Trong khi cung điện này lẽ ra phải là nơi ở của ta. Cô ngước nhìn chiều cao thẳng đứng của những ngọn tháp trong cung, mỗi ngọn tháp đều trang hoàng rực rỡ với các ngọn cờ bay phấp phới trong gió. Cô nhìn xuống bản thân mình. Cô đang dựa vào tường trong bộ quần áo nhàu nát, đứng gần như cuối hàng những người nông dân rất kiên nhẫn này. Bụng đói, lòng bàn chân đau buốt bởi đôi bốt của Finn. Đây không phải là mình, cô nghĩ. Vậy đây là ai? Cô không thể trả lời được câu hỏi của chính mình. Đầu óc cô tràn ngập ý nghĩ về các món ăn sáng. Bánh mì phết mật ong, táo, trứng luộc với phô mai, bánh mì bơ, xúc xích tươi. Cô nuốt nước bọt để trấn an cái dạ dày trống rỗng và chờ đợi. Dòng người nhích tới từng tí một. Cuối cùng, Annie cũng đến được nơi bóng mát của cửa cung. Cô bước tới và cảm thấy mình gần như chạm vào mùi hương quen thuộc của hoàng gia. Dạ dày cô nhảy múa như thể nó sắp bật ra khỏi cổ và bóp nghẹt cô đến khi bật khóc. Sàn nhà bóng loáng, sạch bong, rèm cửa thơm phức, đồ dùng kiểu cổ, các phiến đá sang trọng, nước uống, vườn hoa hồng, dầu thơm, sữa dưỡng da, nước hoa hồng. Những thứ này khiến cô nhớ về cha mình, cảm thấy thoải mái và yên bình. Cô chỉ mới xa nhà vài tháng, nhưng những mùi hương thế này như vang dội lại từ trong sâu thẳm ký ức, nhắc cô nhớ về người cha kính yêu đã vĩnh viễn ra đi. Cô bước về phía trước mỗi khi dòng người di chuyển, nhưng đầu óc vẫn chìm trong ký ức. Người đàn ông xếp hàng trước cô đã bước vào cung điện. Đúng lúc ấy thì cô nhìn thấy Celia.
Chương 7. Mái tóc sáng của Celia nổi bật giữa những màu tóc đen. Cô ta che giấu nó trong chiếc mũ vành phủ lưới lộng lẫy. Celia mặc một trong những chiếc áo lẽ ra là của Annie, một chiếc áo màu ghi với áo lót kiểu đơn giản. Cô nàng bước chậm rãi với vẻ tự tin, quá hài lòng với bản thân mình đến nỗi không ai còn nhận ra đấy chỉ là một thị nữ. Đi cùng cô ta là hai phụ nữ khác mặc trang phục theo kiểu Bayern, áo dài với váy rộng. Họ đang huyên thuyên cười đùa. Annie không thể di chuyển. Hai chân nàng công chúa bé nhỏ nặng trịch như đeo đá. Cô cúi đầu căng thẳng, lắng nghe tiếng váy của Celia sột soạt. Tiếng dòng người thỉnh cầu đang di chuyển trong tư thế cúi đầu. Khi những người phụ nữ đó rẽ sang hành lang khác, Annie ngẩng đầu lên, thấy một thị nữ của đức vua đang ra hiệu cho cô bước vào. Celia đang ở đây, trong cung điện của ta, mặc trang phục của ta.
Vào đi, đến lượt cô đó. Thị nữ nói. Celia đang ở đây. Điều đó chứng tỏ cô ta đã giết hết bọn họ. Talon, Adon, Dano, Radan, tất cả. Bước nhanh nào, cô gái. Còn một hàng dài đến tận ngày mai cơ. Annie nín thở bước vào trong. Đó là một căn phòng dài và hẹp, có một cửa sổ trên trần đổ những tia nắng chói lọi xuống sàn nhà lát cẩm thạch màu xám. Annie muốn ngắm nhìn sự chói lóa xa hoa này, nhưng hình ảnh Celia cứ hiện diện trong tâm trí cô, như thể đang ngắm ngọn lửa sáng rực thì đột ngột quay sang bóng tối vậy. Cô bước về phía trước mà hầu như không nhìn thấy gì. Annie biết có lính canh ở mỗi góc hành lang và bên cạnh mỗi cột nhà sáng loáng kia, nhưng cô không để mắt tới họ. Angolas chỉ có thể ở đâu đó bên cạnh Celia. Thuộc hạ của hắn ta đang ở trong thành phố tìm kiếm cô, còn cô thì đã đến được cung điện của nhà vua. Chú chuột sắp với được miếng pho mát rồi. Cô sẽ thông báo về nhân thân của mình trước họ, mời họ cứ thử làm cái việc đơn giản là giết chết cô như những người đồng hành của cô. Annie dừng lại, e sợ rằng nếu tiếp tục di chuyển thì cô sẽ bỏ cuộc mất. Lại gần đây chút nữa, cô gái. Đức vua lên tiếng. Đức vua là một người đàn ông to lớn. Ông có vẻ rất cao, ngay cả khi đang ngồi. Đôi tay to và khỏe của ngài đặt trên chiếc ghế bành được chạm trổ tinh vi. Annie tưởng tượng rằng nếu cần, ngài vẫn có thể cầm gươm ra chiến trường. Ngài có vẻ mệt mỏi nhưng dễ gần, có lẽ bởi vẻ do dự, e dè của cô. Annie tiến thêm vài bước và nhún chân cúi chào một cách cung kính nhất. Cách cúi chào chỉ áp dụng cho nghi lễ hoàng gia, cô vốn được dạy dỗ cách đây nhiều năm. Không người thầy nào có thể chuẩn bị tinh thần cho cô về cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Cuộc gặp gỡ một vị vua, nhưng trong trang phục của thường dân, đi ra từ trong rừng với đôi bốt mượn của một chàng trai, đôi lông mày vẽ bằng than củi và một giọng nói bắt chước. Lời thỉnh cầu của cô là gì? Người thị nữ nhắc. Tôi không biết. Cô nói với giọng rất nặng của người sống ở vùng rừng thẳm. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Annie tự mắng bản thân mình. Cô không thể để lộ thân phận với đức vua bây giờ được, bởi cô biết Celia đã thành công trong việc xâm nhập vào cung. Cô có chứng cứ gì chứ? Một khi cô nói ra, tất nhiên đức vua sẽ gọi Celia đến để giải thích. Celia và tất cả những tên lính gác sẽ phủ nhận câu chuyện của cô và Annie sẽ bị tống vào tù vì tội mạo danh. Hay tệ hơn, sẽ được thả ra như một kẻ điên và ngay lập tức rơi vào tay của Angolas. Không có sự lựa chọn nào cả. Annie cảm thấy mất phương hướng. Đức vua thở dài. Cô mới đến thành phố này? Vâng, thưa bệ hạ. Cô có nơi nào để ở chưa? Dạ chưa ạ. Cô thú nhận. Cô có thể làm gì? Nghĩ đến việc có thể tìm thấy Falada, Annie trả lời một cách đầy hy vọng. Tôi có thể làm việc với những chú ngựa. Đức vua ra hiệu cho một viên cận thần đang đứng bên phải ngài. Giờ không cần thêm người làm việc ở chuồng ngựa, thưa bệ hạ. Viên cận thần là một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt xương xương. Ông nhìn một mảnh giấy da dán trên tấm bảng nhỏ. Tuy vậy, cậu bé chăn ngỗng đang rất đơn độc và lẻ loi với bầy ngỗng 50 con. Tốt! Đức vua ra hiệu cho Annie đi theo viên cận thần ra khỏi phòng.
Khoan đã, Môn Tâu bệ hạ, cháu có một thỉnh cầu. Cháu có thể nói chuyện với tể tướng một phút không ạ?
Nhà vua ra hiệu cho viên cận thần đang chờ đợi một cách kiên nhẫn.
Được, như cô muốn.
Annie chớp mắt, ngạc nhiên không tin được đức vua lại đáp ứng lời thỉnh cầu của cô nhanh chóng như vậy. Cô cảm ơn ngài và nhún chân cúi chào lần nữa khi người thỉnh cầu khác đang sẵn sàng bước vào. Khi cô đứng thẳng lên, cô nhận ra có nét gì đó khác lạ trên khuôn mặt đức vua. Có vẻ như đây là lần đầu tiên ngài nhìn kỹ cô và những nếp nhăn quanh miệng ngài dường như hằn sâu thêm. Cô cảm giác như đức vua đang dò xét kiểm tra và khuôn mặt cô lập tức đỏ lựng lên.
Tốt!
Đức vua lặp lại lần nữa và thoáng mỉm cười với cô trước khi thị nữ nhắc ngài tập trung. Sau sự hào nhoáng, chói lòa của căn phòng đón khách, những bức tường gỗ và những tấm thảm thêu sẫm màu của hành lang giúp Annie cảm thấy dễ chịu phần nào. Cô sắp đi gặp tể tướng. Cô chờ đợi viên cận thần sẽ dẫn đường cho cô. Nhưng thay vào đó, ông ta gọi một cậu bé hầu cận nhỏ tuổi, hướng dẫn cậu ta đưa Annie tới khu nhà nghỉ dành cho tôi tớ trong cung ở phía tây, và dậm người quay trở lại phòng khách của nhà vua.
Đợi đã, thưa ngài. Đức vua nói tôi có thể nói chuyện với tể tướng mà.
Ta là tể tướng đây.
Không phải ngài. Ý tôi là tôi đã gặp tể tướng một lần khi tôi còn nhỏ.
Tể tướng thở dài một cách khó chịu.
Có lẽ đó là người khác.
Ta là Thiad Duck, tể tướng của Bayern trong 4 năm qua.
Xin lỗi, ta không thể rời bỏ nhiệm vụ của mình để sum họp với cô và người bạn cũ của cô được.
Ông ta phẩy phẩy tay vừa như chào, vừa như xua cô đi và quay trở lại phòng với đức vua.
Thôi đi nào, cậu bé nói.
Annie lưỡng lự. Làm việc với cậu bé chăn ngỗng không nằm trong kế hoạch của cô. Nhưng lúc này, kế hoạch của cô đã gần như sụp đổ bởi sự xuất hiện của Celia và vị tể tướng mới. Cô phải tìm cách ở lại thành phố này cho tới khi có thể tìm ra và giải cứu Falada.
Vâng, được rồi.
Cô nói và theo sau cậu bé. Khi họ bước ra ngoài sân, dưới ánh nắng mặt trời, cậu bé dừng lại, vươn vai hít đầy lồng ngực, mỉm cười với một ngày nắng nóng như thiêu đốt. Cậu ta gợi cho Annie nhớ tới loài chim cổ đỏ bởi chiếc áo dài màu đỏ, mái tóc thả lỏng giống như những chiếc lông vũ.
Tôi tên là Tato. Tôi là con trai của viên đội trưởng dẫn đầu 20 người lính. Bởi vậy nên tôi được làm một người hầu trong cung dù chỉ mới 12 tuổi.
Ồ, xin chúc mừng, Annie nói. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cô để xem trong lời chúc mừng kia liệu có ý chế giễu không. Annie rùng mình. Cô cũng không biết liệu có tốt không khi trở thành một người hầu ở tuổi 12. Cậu bé lắc đầu và lẩm bẩm.
Đúng là dân trong rừng.
Cậu bé nói rất nhiều lúc họ đi bộ xuống những con đường dốc của thành phố, giới thiệu cho cô biết những nhiệm vụ phức tạp của một người hầu trong cung và đủ thứ chuyện linh tinh về chốn kinh đô phồn hoa này. Một lúc lâu sau, họ đến bức tường thành cao ngất và bắt đầu đi dọc theo đó.
Phía bên kia bức tường là đồng cỏ, có bò, cừu, ngỗng và các loại gia súc, gia cầm nuôi ở đó. Đấy là nơi cô sẽ làm việc.
Thế đâu là nơi nhốt ngựa?
Annie hỏi.
À, chúng phía sau cung điện,
một mảnh đất rộng đến nỗi cô phải chạy mới qua hết nó trước bữa sáng. Phía sau bức tường cung điện, Annie nghĩ thầm một cách rầu rĩ, đó là cả một vấn đề. Cuối cùng Tato dẫn cô tới một ngôi nhà dài cao 2 tầng, những bức tường sơn màu vàng giống màu chiếc áo cô đang mặc. Người phụ nữ trong ngôi nhà đó ốm và có đôi mắt đờ đẫn. Y nói, giọng bà kéo lê ra khỏi cổ họng một cách do dự, ngắt quãng bởi những lần dừng và tiếng ngậm mừ. Bà tự giới thiệu mình tên Adeka, quản lý những người làm công khu phía Tây. Bà cảnh cáo Tato không được la cà trên đường về, nếu không chỉ huy của cậu sẽ trả cậu lại khu hầm ở nhà bếp. Tato quắt mắt nhìn bà vì đã bôi xấu hình ảnh cậu, rồi chạy ào ra cửa. Adeka nhìn Annie. Cô sẽ không... nhớ nhà, nhớ khu rừng của cô mà bỏ trốn chứ? Không, tôi sẽ không bỏ trốn đâu, Annie đáp. Tôi không biết sao cô lại đến thẳng chỗ đức vua thay vì đến trực tiếp đây. Cô cho rằng đó là một lối vào rộng mở và cô sẽ được đối xử khác ư? Không, tất cả chúng ta đều phải làm việc. Những gì chúng ta phải làm ở đây là làm việc và làm việc. Annie gật đầu, hy vọng điều đó đã đủ cho câu trả lời. Adeka mím môi. Đây là nơi cô lấy thức ăn của mình vào buổi sáng và buổi tối. Vì vậy giờ cô có thể bắt đầu luôn được rồi đấy. Bà ném cho cô một tô súp đậu và một ly nước lớn. Annie chộp ngay lấy ly nước uống ừng ực, để rồi sau đó cô ước gì mình chừa lại một vài ngụm để giúp tiêu hóa tô súp nguội lạnh. Adeka dẫn Annie lên lầu, đến một tủ quần áo bừa bộn, đưa cô chiếc váy thừa và chiếc áo dài. Cả hai đều màu cam nhạt như hoa hồng. Một cây gậy dài cong một đầu để lùa bầy ngỗng thành đàn. Một chiếc mũ với vành bằng rơm và dải ri băng để buộc lại dưới cằm. Annie nghĩ chiếc mũ đó sẽ là vật ngụy trang lý tưởng cho mái tóc của cô. Cô sẽ sống trong ngôi nhà thứ ba tính từ phía nam, phía bờ tường. Thời gian còn lại của ngày hôm nay cô được tự do. Hãy trở lại đây vào sáng sớm ngày mai. Bà đẩy Annie ra ngoài và đóng cửa lại. Đối diện với ngôi nhà của bà là một dãy nhà ở khác. Mỗi nhà có một cửa sổ và một cửa ra vào riêng biệt. Annie tìm thấy ngôi nhà thứ ba, bước vào. Ngôi nhà không khác gì một căn phòng rất nhỏ. Nếu cô dang thẳng tay ra, cô sẽ chạm vào bức tường hai bên. Căn nhà dùng chung 2 bức vách bằng gỗ với 2 căn bên cạnh và mượn bức tường thành phía tây làm tường sau. Nó ám mùi thị thành. Mùi rác, mùi khói bụi, thức ăn, mùi của người và động vật sống quá gần nhau. Ngôi nhà nằm ngay bên cạnh con đường lát đá cuội và cô cảm thấy như thể mình vẫn đang đứng trên đường vậy. Bất kỳ lúc nào người bán hàng rong cũng có thể bước vào cửa nhà cô hay bọn trẻ chơi trò đuổi bắt có thể bò qua cửa sổ và nhảy qua giường để trèo lên những phiến đá cứng của bức tường sau. Một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn và 3 cái móc bằng sắt treo trên tường là tất cả đồ đạc có trong phòng. Annie nhớ đến nơi ở của cô ở cung điện đá trắng. Chỉ cần căn phòng đầu tiên đã rộng gấp 15 lần nơi này. Và cô mường tượng những bức tường phòng mình. Tường màu trắng sáng với những tấm thảm thêu hình trẻ con, chim chóc. Hình những ngọn đồi mùa thu hòa quyện vào nhau. Những tấm thảm dưới chân cô như dòng suối tràn bờ. Chiếc giường êm với rất nhiều gối và chăn lông ngỗng, tủ sách trên tường, những chú mèo dưới chân, đồ ăn bày sẵn trên bàn. Một thị nữ đứng ở cửa luôn trực chờ nói, "Công chúa có cần nô tỳ giúp thay quần áo không ạ?" Giờ không còn vương miện công chúa, không còn là công chúa nữa. Khuôn mặt những thị nữ tan biến vào viên đá tròn trên tường. Hiện thực lại quay về, ảm đạm, khó khăn, buồn bã. Annie ngồi trên giường và liếc nhìn đôi tay mềm mại, thuôn dài của mình. Sau khi đi bộ qua lại, lên xuống các hang cùng ngõ hẹp, ngửi những mùi vị cay xè của thịt bò trên phố bán thịt, mùi hoa nồng nàn đến chóng mặt của hàng trăm giỏ hoa bày bán trong những cửa hàng. Annie cuối cùng cũng tìm thấy trung tâm chợ phiên bằng cách đi theo tiếng ồn. Mọi người trên những chiếc xe ngựa yên tĩnh tối qua giờ đã chuyển thành những người bán hàng rong náo nhiệt trong thành phố. Vẫy tay chào hàng với những người đi qua, la hét từ chỗ ngồi trên xe, thậm chí đứng lên và rao lanh lảnh. Táo đây, táo đây, thảo mộc đây, mức hạnh nhân đây, chăn bông đây, chăn cho mùa đông đây, mua chăn cho mùa đông sắp đến nào. Annie tìm thấy những người bạn đường của mình. Họ đang buôn bán rất nhộn nhịp, với một nửa các túi hàng đã hết. Đám đông người mua đang truyền tay nhau những chiếc áo len nhuộm màu của bà Gilsa. Ngay cả Finn cũng nói huyên thuyên gì đó và vẫy vẫy chiếc áo len trên không. Cô nhận ra anh chàng đang vẫy chào mình. Cô tiến lại gần, vẫn cảm thấy lâng lâng bởi tiếng ồn và sự náo nhiệt của phiên chợ. Xin chào, Icy. Anh chào cô trước. Lúc này cô mới nhớ ra rằng IC là tên mình. Nhóm của anh đã bán được khá nhiều hàng, mặc dù vẫn còn gần một nửa, và họ sẽ phải ở lại đây cho đến hết phiên chợ. Phiên chợ tháng tới thế nào cũng bán nhanh hơn. Cô gái với chiếc khăn màu đỏ nói. Lúc đó thời tiết sẽ lạnh giá và mọi người sẽ sợ cái lạnh của mùa đông, hối hả mua áo len cho xem. Tin, tôi đã tìm được việc ở đây. Annie cố gắng nói khẽ, nhưng thật ra cô cũng gần như phải hét lên để Finn có thể nghe thấy trong sự ồn ào náo nhiệt quá mức này. Tôi sẽ chăm sóc bầy ngỗng của đức vua. Cô cười, mặc dù đó là một công việc lao động chân tay bình dị, nhưng với cô nó có vẻ thật cao quý. Và cô nghe thấy giọng nói hài lòng của Tato. Đó là một công việc tốt đấy. Tôi chỉ muốn đến để nói với anh điều đó, để anh không phải lo lắng rằng tôi đã đi đâu mất. Finn vỗ vai cô và nhìn đầy vẻ trêu chọc. Rồi anh dụi mắt, cười bí hiểm. Cô tự hỏi không biết điều này có nghĩa gì. Chỉ hy vọng rằng vết thang vẽ trên chân mày không bị mờ đi. Thôi, tôi nên đi thì hơn. Cảm ơn lòng tốt của anh nhé. Cô quay người định đi, nhưng ngay lập tức trở lại và nói thầm vào tai Finn. Finn, có thể sẽ có người biết anh quen tôi. Họ sẽ đến tìm anh hay mẹ anh. Họ sẽ giả vờ là bạn tôi và hỏi tôi đang ở đâu. Làm ơn đừng nói cho họ biết nhé. Cô mỉm cười một cách đau khổ. Tôi chỉ có anh và bác Gilsa là bạn ở vương quốc này thôi. Finn gật đầu. Tôi cho cô một ít đồ ăn trưa nhé. Anh lôi trong xe ra một quả táo xanh căng mọng, mùi giống như mùi gắt của cỏ ướt ở các dòng suối trong rừng. Chúc may mắn. Anh nói, đưa cô quả táo và quay lại với công việc bán hàng của mình. Annie lách qua những bãi đậu xe, những chiếc xe ngựa, xe chở hàng, những tay lái buôn, những người bán hàng từ ngoại ô và những người dân thành phố cũng ra ngoài để tham gia mua bán. Một đám đông nhỏ đang tụ tập quanh người đàn ông tung hứng bóng. Một trong số những quả bóng biến thành một chú bồ câu. Nó bay qua vòng tròn nhỏ. Annie đứng xem, miệng há hốc.
Thủ thuật thôi.
Người phụ nữ với chiếc khăn trùm đầu màu xanh vẫy tay với Annie. Bà ta ngồi trên một chiếc mền đang để chật cứng các loại rễ cây. Những chùm quả mọng và đống lá khô đến nỗi bà không thể nào di chuyển được. Tất cả chỉ là kỹ xảo thôi. Người phụ nữ chỉ vào người tung hứng. Không phải phép thuật thật sự đâu.
Ồ vâng, tất nhiên,
Annie nói. Người phụ nữ liếc nhìn cô và ho khẽ, hay có lẽ là mỉm cười.
Bên trong cô thì lại có điều đó phải không?
Annie cau mày.
Bên trong con người cô, tôi nghĩ là có nhiều thứ hơn cô nghĩ.
Bà nói gì?
Ý bà...
Thứ tôi có liệu có phải là phép thuật không?
Cô có biết mình có gì không?
Annie nhún vai. Tôi cũng nghĩ cô muốn mua thứ gì đó ở đây. Bà phủi bàn tay bẩn của mình trên đống hàng hóa đã được gom lại.
Vâng, tôi muốn mua một ít rễ cây gai để làm thuốc nhuộm,
Annie nói.
Nhưng tôi không có tiền.
Người phụ nữ khịt khịt mũi.
Đổi quả táo đi.
Bà lấy từ đống đất ra một đoạn rễ cây.
Đây là tất cả những gì tôi có, mà tôi thì lại không có nhu cầu với thứ này.
Họ trao đổi hàng hóa, và trước khi Annie có thể hỏi thêm câu gì, bà đã xua cô đi. Annie tìm đường đến bức tường thành trong sự lộn xộn của phiên chợ. Cô đi dọc theo hướng Tây, tay trái miết theo phiến đá. Khi đi khỏi chợ chưa xa lắm, cô thoáng thấy những vật gì đó dài dài treo trên tường. Annie chớp mắt nhìn, cố đoán xem đó là gì. Nhưng trước khi thấy rõ, cô đã ngửi thấy mùi của nó. Những cái xác chết bốc mùi dưới ánh nắng gay gắt. Mùi thịt ôi và máu tươi xộc vào cổ họng cô. Người cô run bần bật, ước gì có thể quay lại đường cũ. Cô cố chạy thật nhanh qua và chỉ dừng lại cách đó một khoảng xa. Một người đàn ông đứng dựa vào tường, nhai miếng bánh bích quy và nhìn những gì treo trên bức tường.
Xin lỗi, thưa ngài,
cô lắp bắp. Người đàn ông nhìn cô từ trên xuống dưới và nói,
tôi không phải là quý ông đâu. Đừng gọi tôi bằng cách đó.
Cô gái, cô đến từ vùng đất trong rừng à?
Tôi là Arnaut.
Arnaut, ông làm ơn nói cho tôi biết tại sao những cái xác ấy lại bị treo lên đó vậy?
Ông nhún vai.
Những kẻ phạm tội, có thể là giết người, lấy trộm gia súc hay bắt một cô gái. Nói chung là làm những điều xấu. Nhưng không phải sự hèn nhát. Kẻ nào phạm tội hèn nhát thì theo luật của đức vua sẽ bị chôn trong bùn cho đến chết. Sẽ là cái chết bị che giấu. Đó là tục lệ.
Ông ta cười với cái miệng đầy bánh và vỗ đầu cô.
Kinh thành không giống như khu rừng nhỏ của cô, phải không cô bé? Nhưng cô sẽ phải làm quen với nó thôi.
Annie bước đi không dám ngoảnh lại. Cô nhận ra rằng mình thậm chí còn không biết liệu những kẻ phạm tội có bị giết ở Kildenry hay không.
Có lẽ là có.
Có lẽ điều đó được giấu giếm không cho cô biết, nằm ngoài thế giới của cô. Có lẽ mẹ cô đã nghĩ rằng cô quá yếu đuối để nhận biết về thế giới. Sau một hồi đi bộ rất lâu, Annie cũng về tới khu nhà của người làm công. Cô gõ cửa nhà Ideka để xin một ít giấm. Cô có một ít giấm trong chiếc ly mượn sau một hồi nghe bà càm ràm than phiền và trách mắng qua loa. Annie bước vào căn nhà thứ ba trong dãy nhà. Để tránh sự buồn tẻ và không gian tù túng, cô bắt tay vào làm việc. Ở hội chợ, cô đã đổi được một thứ rễ cây gai màu nâu.
Nó vốn bị lu mờ và lãng quên giữa những quả mọng, rễ cây và những thứ có màu sắc rực rỡ mà người Bayern tìm thấy. Với hòn đá củi dẹt, Annie cắt những chuỗi rễ màu tối, mọng nước cho vào lỗ hõm trên sàn nhà, rồi đổ lên đó vài giọt giấm để được thứ thuốc nhuộm như từng làm ở nhà bà Gilsa. Cô dùng ít cỏ bó lại làm cọ, rồi cẩn thận quét hỗn hợp thuốc nhuộm lên đôi chân mày sáng màu của mình. Để nhuộm màu cho mái tóc, cô cần nhiều rễ cây hơn cô tưởng. Trong quá trình nhuộm, màu dính khắp tay và người cô, nhưng vẫn phải làm. Cô lau sạch vết thuốc nhuộm khô bằng lớp vải trong của chiếc váy và nằm co tròn trên giường. Thậm chí trong giấc ngủ, cô cũng nhận ra thanh nan lát giường đang đâm vào lưng mình qua lớp nệm mỏng.